This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình giáo dục học đường qua phần phụ trách của cô Lạc Hà sau đây. Xin được chào cô Lạc Hà đang có mặt trên đường live của đài. Xin được chào cô ạ.
Dạ vâng, tôi cũng xin chào Hoàng Tiến và tất cả quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình của chúng tôi.
Dạ vâng, hôm nay cô như thế nào, có khỏe không cô?
Cũng khỏe lắm em. Dạ vâng. Khỏe. Vừa chờ điện thoại của Hoàng Tiến lại giỏi lắm.
Nhưng mà phải gọi là nhìn thấy bầu trời thì giống mưa lắm, nhưng mà ngày hôm nay không có mưa đâu nhé cô.
Thì vậy khổ chứ, nghe là muốn tâm mà chờ hoài.
Dạ không, không có mưa đâu, không có mưa đâu.
Thì có bởi vì ngày hôm qua kia là có thấy nghe còn là 40% mà chẳng có gì cả.
Dạ vâng.
Đau khổ chứ.
Họ nói bởi vì có rất là nhiều những cái áng mây che phủ cái bầu trời của chúng ta, nhưng mà ngày hôm nay vừa nắng mà vừa râm vậy, nhưng mà cái cơ hội mưa nó không có cho ngày hôm nay cũng như là đến cái ngày thứ ba tuần sau nó không có mưa đâu cô ạ.
Ôi trời, trời ơi, thôi mình phải tự làm mưa lại cho đài của mình, mà như vậy thì phải làm chui. Có những khi cô cũng phải đi tự tay nhiều lắm, ngoài hai cái ngày mà họ cho là phải tự tưới nữa đấy, khổ lắm.
Dạ vâng, thế là các em học sinh cũng đã bước vào cái vấn đề học hành của chúng ta rồi. Có điều gì, có những cái thông báo nào để gửi đến cho quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình của chúng ta không? Xin được mời cô nhé.
Dạ vâng, thì khi nào cũng không có nhiều thì cũng có ít thôi. Ví dụ như cả em đã trong cái ngày 24, bắt đầu ngày 24 tháng 8 vừa qua, tất nhiên là thứ hai tuần trước, thì cả em đã lũ lượt về trường rồi. Phụ huynh cũng chạy theo rất là nhiều chuyện để mà lo lắng cho các em. Thì tôi không biết là các nhà học cảnh khác thì như thế nào, nhưng phần lớn những nhà học cảnh lớn, phần lớn những nhà học cảnh lớn, ví dụ học cảnh Fort Worth, Dallas, Garland, thì phụ huynh phải gọi là trễ nại trong vấn đề ghi danh cho các em nhiều lắm. Thay vì 24 nhập học, thì như trường của chúng tôi 24, cả tuần trước là người ta đóng nghẹt người, không hiểu sao mà phụ huynh lại chờ đến giờ phút cuối cùng mà đi ghi cho các em. Cho nên mọi người làm việc tất bật lắm. Thì nhưng mà bên cạnh cái đó là dù có làm nhanh chậm hay là bằng biểu thế nào, thì các em cũng được vào trường ngay cái ngày mà cả cha mẹ đến ghi danh, nếu phụ huynh mang đầy đủ giấy tờ. Thì những cái việc đó chúng tôi thấy rằng mọi người đều là phải nói là chạy đua với thời gian. Thì bây giờ tất cả những cái vấn đề mở trường thì không có chưa có gì gọi là khó khăn. Tôi nghĩ rằng phải một vài tuần sau thì những vấn đề khó khăn mới bắt đầu lộ diện. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ. Thì bây giờ là có tin vui thôi, là Hoàng Thịnh cũng biết rồi. Xuân qua thì hè tới, hè thì bây giờ cũng sắp sửa rồi, nọ mà chưa ra đi thì thu nghe nói về nó cũng chưa chuẩn bị. Thì thôi thì mình cứ theo cái dầm thời gian sáng ngủ dậy thì sẽ qua một ngày và cái mùa thu đã sắp tới. Thu sắp tới mà bây giờ chính phủ hay là các trường cũng như cả cái cơ quan thiện nguyện đã bắt đầu quà Noel cho các em rồi đây nè. Còn tìm thấy người ta làm việc cũng rất là hay. Tuy là mới tháng 9, mới cuối tháng 8, đầu tháng 9, mà tất cả những cái flyer giống như bông bướm đã bay tới với chúng tôi về cái tin tức là cái ngày gọi là Good Fellow Fund. Thì cái này, cái chương trình này nó cũ như thực là trái đất. Năm nào, khoảng thời gian này chúng tôi cũng nói chuyện trên đài hoặc là trên TV. Nhưng mà rồi cũng có người trẻ, cho nên là ví dụ như cuối tháng 11, cũng có người gọi cô ơi, cô con nghe nói có chương trình Good Fellow Fund, quà Noel bây giờ con xin được chưa? Thì như vậy, thì khi nào câu trả lời của tôi là trong trường hợp đó, thì xin lỗi các em, quá trễ rồi, bây giờ các em chờ sang năm. Thì bây giờ sang năm đã tới. Nếu như quý vị phụ huynh nào nhớ lại rằng năm ngoái mình đã gọi cho cô Lạc Hà mà trễ quá bị cô từ chối là vì quá trễ, thì bây giờ quý vị chuẩn bị đi là vừa, dù rằng nó cũng chẳng có là bao lắm, nhưng mà trong cái thời gian ghi danh cho học sinh Việt Nam cũng có, mà các sách dân khác cũng có. Tôi cũng đã thấy có những gia đình ba con em trở lên cho đến năm con em trở xuống, thì như vậy là cũng một con số rất đông, cũng có thể là kiếm được, các em cũng có thể xin được một số quà cho mùa Noel này, cứ mỗi em như vậy thì được $50. Thì tôi đã nói lại một lần nữa là cái chương trình này nó cũ như trái đất, nhưng mà mỗi một năm cũng như là hoa lá vậy, nó tàn đi thì nó lại lên lái, rồi thì mình lại hưởng được cái tươi tắn của hoa, rồi đến mùa đông thì nó lại tàn nổi. Thì cả này cũng vậy, chúng ta bắt đầu lại một cái chương trình mới cho Goodfellow Fund, thì không có chi gọi là lớn lao cả, mà cũng có chi là khó khăn cả, chỉ là quý vị chú ý một chút thì mọi việc sẽ rất là thông suốt và tốt đẹp. Chỉ có 6 loại giấy tờ mà quý vị phải chuẩn bị cho các em. Mà những loại giấy tờ này thì rõ ràng là vừa rồi quý vị đã chuẩn bị cho các em đi khai học rồi, đi khai trường rồi, thì nó không có gì là nhiều lắm, vẫn có gì là gọi là khó khăn. Chỉ thêm có mỗi một cái là cái học lực, cái giấy chứng chỉ học lực của các em. Thì bây giờ cho đến tháng 12, thì cái ngày mà quý vị gặp chúng tôi là các em đã qua 6 tuần học rồi, first 6 weeks rồi. Thì trong trường hợp đó, tất nhiên là 24 tháng 8 cho đến 24 tháng 9, thì khoảng đầu tuần của tháng 10 là các em đã có cái bảng học lực này rồi. Thì cũng khoảng thời gian đó chúng tôi mới bắt đầu nhận đơn. Thì quý vị chỉ nhớ là khai sinh của các em. Cái khai sinh này không cần phải giấy khai sinh mà có cái chữ rõ ràng là giấy khai sinh. Bất cứ cái giấy gì mà để chứng minh cái số tuổi của các em thì họ đều chấp nhận. Nhưng mà không phải là cái ID của ID học sinh đâu, không phải là giấy căn cước học sinh đâu, mà phải là một cái gì nó có tính cách, giống như tờ khai sinh, cái passport, cái ID I-94 hoặc là green card chẳng hạn, thì cái đó đều có thể chấp nhận như là tờ giấy khai sinh. Trên đó có ghi số tuổi của các em. Ngoài ra cũng có thể cần cái an sinh xã hội của các em, cái thẻ an sinh xã hội, chứ không phải là cái số an sinh xã hội. Cái này thì có vẻ bắt buộc. Và cái tờ học lực tôi vừa mới nói, thì sau 6 tuần các em sẽ có cái tờ báo cáo học lực đầu tiên của 6 tuần. Quý vị có cái tờ đó, cộng với cái tờ thu nhập của gia đình. Tờ thu nhập của gia đình cũng như cái tờ chứng minh địa chỉ hiện tại của các em. Hai cái tờ đó phải có cái khoảng thời gian trong vòng 3 tháng mà thôi. Tháng 8, tháng 9, tháng 10. Chứ nếu như mà hai cái tờ đó mà trước tháng 8 và sau tháng 10 thì cũng không được. Chỉ có một khoảng thời gian như vậy để chứng tỏ là quý vị trong khoảng 3 tháng 8, 9, 10 quý vị chưa thay đổi địa chỉ, cũng như là quý vị chưa thay đổi việc làm. Cho dù thay đổi đi nữa thì cái thời gian đó vẫn còn hiệu lực. Và thêm một chút nữa là cái ID của parents, của phụ huynh. Cái ID, driver's license, everything. Hai cái đó, either or. Nếu bố mẹ không lái xe thì có cái ID, bố mẹ lái xe thì có driver license. Và quý vị cũng để ý, đương nhiên quý vị cũng biết rằng những cái này đều không có được expired, không có được quá hạn. Nếu mà quá hạn thì không những chúng tôi, không phải chúng tôi, tất cả những cái chương trình đều không nhận. Thế nếu quý vị cứ chuẩn bị trước 6 cái tờ đó, đến cái ngày giờ mà chúng tôi loan báo sẽ nhận đơn, thì quý vị sẽ gặp chúng tôi để nhận đơn bằng tiếng Việt Nam nếu quý vị muốn. Quý vị muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ cũng như hàng năm vậy, thì tất cả những cái đơn đó, những giấy tờ vừa mới kể phải gửi đến cho chúng tôi. Thì cái địa chỉ cũng như cái ngày giờ cũng như điện thoại nó đều có ghi ở trên cái tờ đơn bằng tiếng Việt Nam cũng như là đơn bằng tiếng Anh. Nếu đơn bằng tiếng Anh thì quá dễ. Quý vị không cần phải gặp chúng tôi, quý vị không cần phải làm gì, phải gặp chúng tôi hay làm gì hết. Quý vị chỉ cần tới những cái cơ quan mà gọi là công lập, ví dụ như thư viện. Tôi nói ví dụ như vậy, vùng Hotham City mình thì có cái thư viện ở tại trên đường Ismanet, ở Arlington thì có một cái thư viện ở Abraham, ở trên đường Abraham chẳng hạn. Tôi nói ví dụ như vậy, tất cả những cái đơn mà bằng tiếng Anh thì quý vị không có một sự giới hạn nào cả, bởi vì năm nay những cái cơ quan này họ sẽ tổ chức giúp đỡ cho đến 18.500 trẻ em. 18.500 trẻ em. Cho nên riêng về cái đơn bằng tiếng Việt Nam mà qua cái sự trung gian của chúng tôi từ trường học và ra, thì họ chỉ giới hạn cho chúng tôi 100 đơn. 100 cái đơn cũng có thể lên tới 200, 300 em nếu như gia đình có 4, 5 học sinh. cho nên ngoài cái số 100 cái đơn mà chúng tôi có trong tay bằng tiếng Việt Nam, quý vị cũng có thể lấy cái đơn kia bất cứ chỗ nào để cho cái số mà trẻ em được giúp đỡ lên tới 1.500. Và cái điều mà quan hơi quan trọng một chút là cái ngày sinh của các em năm nay, nói tóm tắt là các em mà có thể đủ điều kiện để nhận cái quà Noel này là chỉ được 15 tuổi tính đến ngày 1/9/2015. Nghĩa là các em sẽ, tôi xin lỗi, 1/6. Các em sẽ được sinh từ 1/6/2000 cho đến 1/9. Dạ xin lỗi, 1/6/2000 cho đến 1/9/2011. Thì khoảng tuổi đó các em sẽ đủ điều kiện với một số giấy tờ mà chúng tôi vừa mới thông báo cho quý vị. Đương nhiên quý vị cũng biết số điện thoại của chúng tôi, 817-740-5520. Chúng tôi chỉ làm việc trong những cái từ ngày đầu tuần các em đi học cho đến bây giờ, chúng tôi có thể làm việc 2 hay 3 ngày một tuần. Nhưng mà có thể sau cái tháng 8 này thì chúng tôi trở lại 1 hoặc 2 ngày trong một tuần mà thôi. Và cái ngày chính của chúng tôi vẫn là ngày thứ 5. Thật ra thì chúng tôi cũng phải nói là lớn tuổi quá rồi, cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà nghĩ lại đi làm 1-2 ngày thì cũng không ngoại mệt mỏi lắm, cũng ngồi đó để giúp đỡ cho một số phụ huynh học sinh, nhất là quý vị phụ huynh học sinh mà vẫn chưa rành tiếng Anh, hoặc là những cái gia đình mới từ Việt Nam qua. Chúng ta vẫn có lai rai những gia đình từ Việt Nam qua, bây giờ thì không còn vấn đề tị nạn nữa, nhưng mà là vấn đề gọi là immigrant, gọi là di trú. Cho nên cũng có một số phụ huynh rất nhiều mới từ bên kia qua. Cho nên chúng tôi thấy rằng sự hiện diện 1 ngày 2 ngày cũng có thể giúp đỡ quý vị. Riêng về vấn đề nhập học vừa rồi ngày 24/2 thì chúng tôi cũng có một vài sự nhắc nhở cho quý vị phụ huynh học sinh, là khi mà quý vị dẫn con em tới nhập học ngày 24 vừa qua, hay là những quý vị nào mà theo cái lời khuyến khích của chúng tôi cả đây 2 tuần tới từ trường trước cái ngày 24/8 để chuẩn bị cho các em nhập học, thì có một số gọi là lý lịch cá nhân của các em phụ huynh vẫn chưa hoàn tất, có nghĩa là quý vị chưa cập nhật hóa những cái hồ sơ cho các em, nhất là những các em không phải là mới đối với cái trường đó, mà chỉ là các em từ lớp 1 lên lớp 2, từ lớp 2 lên lớp 3. Và một số phụ huynh học sinh đã nghĩ rằng, đã ý rằng con em mình năm ngoái học rồi, giấy tờ đầy đủ, năm nay mình không có thay đổi địa chỉ, không thay đổi điện thoại, con mình không thay đổi trường, thì thôi, như vậy là được rồi. Nhưng mà đối với trường thì không được, cho dù quý vị không có một cái gì thay đổi cả, nhưng mà mỗi năm thì hồ sơ vẫn cập nhật hóa bằng cách cái ngày mà quý vị tới trường để mà điền vào là today's date, để mà quý vị ghi lại tất cả những cái điều mà nó liên hệ đến con em mình, có liên quan đến con em mình. Và trong đó cũng liên quan đến phụ huynh học sinh, giấy tờ, cũng như là số điện thoại rất là cần thiết cho cả em. Là bởi vì quý vị, nếu quý vị không nhớ thì chúng tôi nhắc lại là ở trường nó có một cái chương trình gọi là Know the Plan, phải biết được cái gì, biết được cái chương trình, biết được cái những cái sinh hoạt của nhà trường, để trong những trường hợp mà gọi là có những cái biến cố xảy ra thì là nhà trường cũng như phụ huynh sẽ làm việc nhịp nhàng với nhau để có thể là cho sự an toàn của con em mình, cũng như là trong cái sự gọi là bảo vệ cho con em mình. Mà nếu muốn hai bên làm việc được nhịp nhàng với nhau thì trước hết là cái sự liên lạc qua cái điện thoại hay là địa chỉ, đó là rất là quan trọng. Là bởi vì ngay từ tuần vừa rồi chỉ là mới một vài ngày, hồi nãy tôi nói là chưa có những cái biến cố xảy ra, nhưng không phải là biến cố, nhưng mà đã có những cái concern, những cái sự lo ngại giữa trường và phụ huynh học sinh khi mà cả em đi học. Thì nhà trường bộ phận có một số phần hành là chỉ ngồi đó mà gọi là kiểm soát lại tất cả hồ sơ của các em, xem thử có thiếu gì hay không. Thì phần lớn là quý vị phụ huynh học sinh thiếu những cái số điện thoại để liên lạc, bởi vì trong đó người ta có một cái câu ở trên cái bảng lý lịch của các em là cái emergency contact, tuy nhiên là cái người để cho nhà trường liên lạc khi có sự khẩn cấp emergency, thì cái số điện thoại đó. Và họ còn dùng chữ emergency contact cái đó nó còn bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là tên, họ, địa chỉ, và phần thứ hai là số điện thoại. Vì phần lớn phụ huynh học sinh, một số đã thiếu cái emergency contact, mà đó là cái phần quan trọng nhất trong cái tương lai của các em trong khoảng một năm học, trong năm học này, từ ngày bắt đầu cho đến cuối khóa. Tất cả những cái sự gì xảy ra cho các em nếu có cái tính cách khẩn cấp thì không gì hơn là nhà trường phải liên lạc với phụ huynh học sinh. Cho nên xin quý vị phụ huynh học sinh để ý đến phần đó, và có những phụ huynh học sinh chỉ định những cái người không phải là gia đình mà là những người babysitters. Những người đó là những cái người đó đưa cả em, và những người đó đôi lúc phụ huynh học sinh cũng có assign cho họ, nghĩa là chỉ định họ là cái người có thể để nhà trường tiếp xúc, là vì bộ phụ huynh làm việc, ví dụ như 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, và những cái công việc nó không cho trả lời điện thoại. Thì trong những trường hợp đó, quý vị phải nhắc nhở những cái vị mà quý vị đã nhờ đại diện cho quý vị để giúp đỡ cho các em, những vị đó phải lên tiếng khi mà nhà trường gọi điện thoại, còn khi họ quên đi. Thành khi trường liên lạc, vì tôi gặp rất là nhiều lần, khi tôi gọi, thì những người đó lúc đầu họ hơi ngỡ ngàng và họ nói là họ không biết. Rồi cuối cùng tôi phải nhắc nhở là có phải quý vị là như vậy, như kia gấp. Thì họ nói, tôi nhớ rồi. Nhưng mà nhà trường thì họ không như vậy. Họ chỉ gọi và họ hỏi tên của cái người mà trả lời điện thoại, và họ nói về cái người mà họ đang muốn nói chuyện, đó là em học sinh. Mà nếu cái người đó không nhớ ra, thì họ sẽ cúp máy và họ sẽ ghi xuống là cái không liên lạc được. Đó là những cái vấn đề rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là đối với những cái học sinh, những cái trường mà họ, nhà trường có đòi hỏi, không phải là các em phải mặc áo quần gọi là đồng phục, họ không dùng chữ đồng phục, mà họ dùng chữ standardized. Standardized nghĩa là những cái áo quần mà nó thích hợp với cái tiêu chuẩn nhà trường đã đề ra. Standard là tiêu chuẩn, mà standardized đúng với tiêu chuẩn. Thì trong những trường hợp đó, áo quần đúng với tiêu chuẩn họ cũng có, nhà trường cũng nêu ra bằng những cái thư mà khi họ gửi về cho phụ huynh. Khi phụ huynh dẫn con em tới điền đơn, thì nhà trường là cho phụ huynh một cái package. Thì trên cái package đó là đầu tiên hết là lý lịch về con em. Sau đó nhà trường giải thích về những cái hoạt động, những cái sinh hoạt mà nhà trường sẽ thực hiện trong cái khoảng thời gian mà từ ngày nhập học cho đến cuối năm khóa. Trong đó cũng có những cái thư gọi là phụ huynh phải ký vào cho phép nhà trường phải làm những công việc gì khi có những biến cố xảy ra. Phụ huynh phải ký tên vào. Và nếu như phụ huynh không ký tên, không đề tên mình là ai, không đề con tôi có mấy đứa đi học, và không ký tên, thì trong những trường hợp đó, nhà trường là phải liên lạc với chúng tôi và nhờ chúng tôi liên lạc với phụ huynh học sinh. Cho nên cái thư đó cũng rất quan trọng. Rồi trong cái package đó, nó cũng thêm một vài cái thư, trong đó yêu cầu phụ huynh ký trước, cho phép con em đi tham dự những buổi du ngoạn do trường tổ chức. Đương nhiên là người ta chỉ nói một cách in general thôi, tổng quát là quý vị cho hay là không cho. Quý vị ký vào rồi quý vị cho. Thì khi mà đến cái ngày mà đi du ngoạn, thì bây giờ nhà trường mới gửi thư về chi tiết cho quý vị là ngày nào đi chỗ nào, quý vị phải chuẩn bị cái gì cho các em, quý vị phải pack cho các em lunch, quý vị phải pack cho các em được uống. Và tùy theo cái địa điểm mà các em phải đi du ngoạn, nhà trường sẽ thông báo quý vị nên cho các em ăn vận như thế nào, ăn mặc như thế nào. Thì đó là cái chi tiết đến ngày đó. Nhưng mà tổng quát là quý vị có cho hay là không cho. Nếu quý vị trả lời là no, chúng tôi sẽ không cho con em chúng tôi đi theo những cuộc du ngoạn, thì những cái ngày du ngoạn xảy ra, thì họ không đòi hỏi quý vị phải làm cái gì, mà họ chỉ cho một cái thư là hôm nay hay là tuần sau, các em sẽ đi du ngoạn, nhưng mà quý vị không cho các em đi ngày đó, tùy theo cái sự xếp đặt của nhà trường. Đương nhiên là họ không thể cho các em ở nhà được, nhưng mà họ sẽ thông báo là các em phải ở trường và các em vẫn phải theo học. Thì quý vị sẽ nghĩ rằng trong lúc các bạn đi chơi, con mình đi ở nhà học, thì nó cũng phải là không có công bằng lắm. Cho nên quý vị nên suy nghĩ lại và nên ký, bởi vì nếu quý vị không ký, quý vị không cho con em đi học. Cái điều mà quan trọng nhất nữa, rất là quan trọng, khi quý vị đầu năm quý vị nên đến trường để nhận một cái cuốn gọi là Code of Conduct, gọi là kỷ luật học đường. Thì trên cái cuốn đó, trong cuốn đó, nhà trường ghi rất rõ tất cả những cái chi tiết về những cái điều có thể xảy ra và những cái hậu quả của việc đó. Tôi vẫn biết là cũng không có cái bảng tiếng Việt, là bởi vì nhà trường cứ nghĩ rằng cái bảng này nó cũng giống như nó cũng xưa như trái đất rồi, không lẽ năm nào cũng dịch ra đủ thứ tiếng cả, ngoài trừ tiếng Spanish thì họ vẫn dịch. Cho nên, nhưng mà nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị cần một bảng tiếng Việt Nam, quý vị có quyền yêu cầu. Đương nhiên nhà trường có những bảng mà chính, nhưng mà đôi lúc họ không có in ra, nhưng mà chúng tôi vẫn dịch cho họ và họ vẫn ở giữ. Rồi khi nào có ai cần, ai yêu cầu thì họ lại in ra. Trong trường hợp quý vị cần, quý vị cứ nói chúng tôi cần một bảng Code of Conduct, tất nhiên là kỷ luật học đường bằng tiếng Việt Nam, nhà trường sẽ cho quý vị. Đó là tất cả những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay. Không biết rằng Hoàng Thị nãy giờ yên lặng, cô có nói nhiều quá không đây?
Dạ, không có nói, mà chắc là quý vị cũng đang im lặng giống như Hoàng Tính để mà nghe. Cảm ơn cô rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Xin được mời cô gửi lời chào. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa nhé, thưa cô.
Dạ vâng, thì cũng giống như thường lệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Tín. À, yên lặng theo dõi mà không có một lời phản đối. Dạ. À, xin chúc quý vị cũng như Hoàng Tín một ngày Chủ nhật rất là đẹp trời. Thì enjoy. Cũng có nhiều cách phải không Hoàng Tín?
Dạ, vâng,
ở Hoàng Tín ra vườn, mà Hoàng Tín làm việc mà nhìn ra đường thấy có ánh nắng mặt trời rực rỡ thì cũng thấy vui, phải không?
Dạ, vâng.
À, một ngày vui vẻ và xin hẹn gặp lại 2 tuần sau. Cảm ơn quý vị.
Chào cô. Dạ, chào quý vị.